Hay nói cách khác, không đủ 30 năm chỉ có thể khuyên bảo. Giảng đủ 30 năm có lẽ tuổi tác của mình cũng đã cao. 20 tuổi bắt đầu giảng kinh, giảng được 30 năm thì đã 50 tuổi. Vào thời xưa, người ta trông thấy bạn đều gọi bạn là lão pháp sư, đã 50 tuổi. Cho nên lúc đó bạn có thể chỉ dạy cho người. Điều phải từ bản thân của mình làm lên. Bạn muốn dạy cho người khác mà tự mình không làm được thì bạn làm sao có thể dạy cho người khác? Lần này tôi về đến Đài Loan, tuy thời gian rất ngắn, chỉ có 5 ngày, tôi đã tiếp xúc với một số đồng tu. Có mấy vị đồng tu bảo với tôi rằng họ ở trong nhà dạy dỗ con cái của mình, con cái của họ còn nhỏ. Họ dạy cho con cái học Đệ Tử Quy. Các em cũng học, sau khi học xong chúng liền hỏi ba má. Ba má không làm được điều này. Ba má của chúng không biết trả lời ra sao. Ba má làm không được, vì sao bảo con làm? Sự giáo dục của thời xưa, cha mẹ phải thật sự làm được mới dạy bảo con cái học tập, thì con cái rất ngoan ngoãn học tập, chúng nó không có nghi ngờ gì. Hiện nay thì khó. Tại vì sao? Vì làm cha mẹ lúc nhỏ không có người dạy. Bây giờ nhìn thấy Đệ Tử Quy rất hay, muốn dạy cho con cái của mình, nhưng tự mình làm không được. Tự mình không thể nêu gương thì sự giáo dục gia đình rất khó khăn. Muốn dạy cho con cái thì phải tự mình nêu gương. Trong trường học cũng như vậy, thầy giáo dạy học sinh, thầy giáo phải tự mình nêu gương thì bạn mới có thể dạy được tốt. Nếu bạn không thể tự mình nêu gương thì bạn làm sao có thể dạy cho học sinh? Cũng đồng một đạo lý, người lãnh đạo trong xã hội quốc gia, nếu bạn không thể tự mình nêu gương thì bạn làm sao có thể dạy cho nhân dân trong nước? Bạn làm sao có thể dạy cho nhân dân trong thành phố? Bạn làm một thị trưởng, bạn là một quân thân sư của thành phố, bạn là một người mô phạm tốt nhất trong đô thị này, địa phương này, quốc gia này. Vào thời xưa đích thật là như vậy. Nếu bạn là một người lãnh đạo quốc gia, quân không ra quân, quân là người lãnh đạo quốc gia, người lãnh đạo quốc gia không ra người lãnh đạo thì nhân dân chịu khổ. Thì nhân dân chịu khổ, nhân dân không cam chịu quá khổ thì họ sẽ lật đổ chánh quyền của bạn, tạo thành cuộc cách mạng. Cho nên năm xưa tôi ở Tân Gia Ba giảng kinh, lúc bấy giờ tôi vẫn chưa thường trú ở Tân Gia Ba. Ở Tân Gia Ba mỗi năm qua bên đó ở một tháng để giảng kinh một tháng. Pháp sư Diễn Bồi cùng với tôi rất thân. Có một lần Ngài mời tôi đến đạo tràng của Ngài dùng cơm. Thì Ngài hỏi tôi một vấn đề. Ngài hỏi: Pháp sư Tịnh Không, ông tán thành quân chủ hay là tán thành dân chủ? Tôi trả lời rằng tôi tán thành quân chủ. Ngài hỏi tại vì sao? Tôi nói quân chủ hay hơn dân chủ. Ngài nói đầu óc của ông cổ hủ quá, không hợp thời. Tôi nói không cần biết nó hợp hay là không hợp thời, chúng tôi chỉ biết lo từng việc. Chỗ hay của quân chủ ở đâu? Các đế vương họ muốn đời đời tương truyền, họ muốn con cháu của họ đều làm hoàng đế. Tuy là họ có lòng ích kỷ, chỉ cần đối với nhân dân tốt thì được rồi. Vì vậy họ bồi dưỡng những người kế thừa của quốc gia thật sự dụng tâm, mời những vị học giả đức cao trọng vọng bậc nhất trong toàn quốc, phẩm đức của họ, học vấn của họ, tài nghệ của họ đều là bậc nhất, thỉnh họ làm thầy dạy cho thái tử và dạy cho vương tử. Đây đều là những người kế thừa của xã hội quốc gia trong tương lai, họ được tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất. Cho nên khi họ được kế thừa, không đến nỗi đại loạn. Vì họ có tiếp nhận sự giáo dục của thánh hiền. Người có học thì hiểu lý. Nếu họ không tuân theo lời dạy của thánh hiền, không tuân theo phép tắc của tổ tông đã lập, tổ tông đã lập pháp luận, quy tắc, điều lệ, nếu họ phá hoại không tuân theo thì khó giữ nổi chánh quyền của họ, thì sẽ bị có người nổi lên lật đổ họ, thay đổi triều đại. Cho nên vị đế vương nào mà không lo lắng điều này? Họ phải dè dặt mới có thể giữ vững chánh quyền của mình. Những vị hoàng đế đời sau cùng, thật tại mà nói, họ đã làm trái với lời dạy của thầy, trái với lời dạy của cha mẹ. Sau khi họ nắm lấy chánh quyền, làm càng làm bậy, tham đồ hưởng thụ, mặc kệ nhân dân sống chết, thì lập tức bị người ta lật đổ. Những chuyện này chúng ta nhìn thấy trong lịch sử Trung Quốc. Còn những người do dân bầu lên, họ có phải là người đã tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất hay không? Điều này rất khó nói. Họ có phải là người chịu gánh trách nhiệm, thật sự thương yêu bá tánh, lo lắng quan tâm bá tánh, vì bá tánh giải trừ khổ nạn, khiến cho bá tánh thật sự được hạnh phúc mỹ mãn, Điều này rất khó nói. Tại vì sao? Vì nhiệm kỳ của họ có hạn. Thật tại mà nói, cảm giác trách nhiệm thì không bằng đế vương. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Quan sát rất tỉ mỉ mà thể hội. Chế độ quân chủ tuy nó có khuyết điểm, nhưng khuyết điểm ít hơn chế độ dân chủ. Thì theo phương diện giáo dục mà nói, thì thời đại quân chủ rất coi trọng giáo dục. Chế độ quân chủ có nhiều chỗ rất hay. Cẩn thận phòng xa. Những vị đế vương thật sự gánh chịu trách nhiệm. Bạn xem trong lịch sử Trung Quốc, rất nhiều không gánh trách nhiệm là con số ít. Nghĩa là thế nào? Vì những đế vương đời sau cùng, họ bị mất nước vì họ không gánh trách nhiệm, cho nên họ rất mau bị người diệt vong. Quý vị hãy xem những đế vương khai sáng một nước, không nên xem các đế vương đời sau cùng. Bạn xem họ lúc khai sáng một nước, xem những thời kỳ triều đại cường thịnh thì thấy khác hẳn. Tu học, giáo học của Phật Pháp từ đầu đến cuối là coi trọng thực tiễn. Cho nên Phật Pháp coi trọng thực chất, không coi trọng hình thức. Hình thức là dùng để giáo hóa chúng sanh, dĩ nhiên cũng là quan trọng, nhưng quan trọng nhất là thực chất. Tự bạn không có thật sự tu, chỉ tu trên hình thức. Hình thức không thể làm lợi ích cho xã hội, cũng không thể làm lợi ích cho chúng sanh, nhất định phải chân tu. Chân tu tức là phải y giáo phụng hành. Trong những buổi giảng, chúng tôi thường khuyến khích các đồng học, người chân tu phải buông xuống thành kiến của mình, buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, phải tùy thuận lời dạy trong kinh luận. Kinh luận là lời dạy của Phật Bồ Tát. Phải hoàn toàn thực hiện những lời dạy trong kinh luận trở thành hành vi cuộc sống của mình trong thực tế. Đó gọi là chân tu. Khi khởi một ý niệm thì phải nghĩ đến cái ý niệm này, phải nghĩ đến Phật tại trong kinh giáo dạy cho chúng ta như thế nào. Ý niệm được Phật hứa khả nhất định là thiện niệm, nhất định là lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho xã hội, thì cái ý niệm này là tốt. Nếu Phật không hứa khả thì cái ý niệm đó nhất định là tự tư tự lợi, nhất định là hại người lợi ta. Ý niệm hại người lợi ta không được nổi lên, nếu không thì tạo tội nghiệp. Phải thật sự hạ thủ công phu, từ khởi tâm động niệm. Đó gọi là tu từ căn bản. Ngôn ngữ, tạo tác, thời thời khắc khắc đều phải nghĩ đến lời dạy trong kinh luận. Cho nên vì sao phải dạy cho bạn tụng niệm khóa sáng và phát tối? Dụng ý của khóa sáng trên thực chất, dụng ý của khóa sáng là đánh thức chính mình. Suốt ngày hôm nay ta phải tuân theo lời dạy của Phật Bồ Tát, không được trái nghịch. Khóa tối là phản tỉnh tư tưởng kiến giải ngôn hành của chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta phải thật sự phản tỉnh có trái nghịch lời dạy của Phật Bồ Tát hay không. Nếu có trái nghịch thì phải gấp rút sám hối, phải sửa ngay, ngày mai không dám tái phạm nữa. Những tư tưởng, hành vi hoàn toàn tương ứng với lời dạy của Phật Bồ Tát, ngày mai phải tiếp tục giữ gìn, không để mất đi. Đây là dụng ý thật sự của khóa tụng niệm sáng và tối, cũng là thật sự tu hành. Khóa tụng sáng tối không phải là hình thức tụng niệm cho Phật Bồ Tát nghe, Phật Bồ Tát không cần nghe, là đọc tụng cho tự mình nghe. Phải hiểu được cái ý nghĩa này, đó là trì pháp Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Lại xem tiếp Thượng Phương Phật. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này. Xá Lợi Phất, Thượng Phương thế giới hữu phạm âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật. Đức Thế Tôn, vì chúng ta nói ra 10 vị Phật ở Thượng Phương. Trong phần trước chúng ta nhìn thấy 7 vị Phật ở Tây Phương. 7 là tiêu biểu cho viên mãn, 10 cũng là tiêu biểu cho viên mãn. Trong Kinh Hoa Nghiêm dùng 10 để biểu pháp. Ở chỗ này trong bút ký ghi là Thượng Phương lược nêu ra 10 danh hiệu Phật là tiêu biểu giác hạnh viên mãn, một đời thành Phật. Cả thể đều là tiêu biểu cái pháp môn này. Trong đoạn kinh văn này có ý nghĩa rất sâu. Trong Phật môn chúng ta gọi là mật nghĩa. Cái mật này không phải là bí mật mà là thâm mật, tức là ý nghĩa rất sâu. Các đồng học chúng ta học Đại Thừa phải thể hội đến điều này. Cái ý nghĩa này thật ra nói rất rõ ràng, giống như Kinh Hoa Nghiêm vậy. Ý nghĩa cùng với Kinh Hoa Nghiêm chẳng có khác nhau, cũng là tiêu biểu cái ý nghĩa đó. Chú tâm mà xem danh hiệu của 10 vị Phật, bạn chú tâm mà quan sát mà thể hội thì cái ý nghĩa này càng rõ ràng. Chúng ta xem vị Phật đầu tiên là Phạm Âm Phật. Phạm là ý nghĩa thanh tịnh. Âm là âm thanh thuyết pháp. Chư Phật Như Lai thị hiện giáo hóa chúng sanh trong Ta Bà thế giới này. Nhĩ căn chúng sanh của Ta Bà thế giới rất lanh lợi, Ngài Văn Thù Bồ Tát vì chúng ta chọn lựa pháp Viên Thông nói rằng giáo thể ở cõi này âm văn thanh tịnh nhất. Giúp cho tất cả chúng sanh dùng phương pháp gì? Là dùng cách giáo học, tức là thuyết pháp. Dùng cái âm thanh này là âm thanh thanh tịnh. Từ chỗ nào mà thấy được thanh tịnh? Xả tứ tướng tứ kiến, thuyết pháp thanh tịnh, không có nhiễm trước. Đây là thật sự phát tâm, giống như chư Phật Bồ Tát vậy. Các ngài đến thế gian này là thừa nguyện tái lai. Còn lúc chúng ta đến đây là phàm phu, mê hoặc điên đảo. Thế nhưng sau khi trải qua 20-30 năm học tập ung đúc, cũng có thể chuyển phàm thành thánh. Người thượng căn 10 năm thì là chuyển được, thì chuyển phàm thành thánh phải thật sự làm. Từ chỗ nào bắt đầu làm? Trong kinh Kim Cang có dạy phá tứ tướng, phá tứ kiến. Tứ tướng là ngã cứ tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Tứ kiến là nửa phần sau của kinh Kim Cang nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Cho nên tôi thường khuyến khích các đồng học, chúng ta tu hành từ chỗ nào hạ thủ? Phá tứ tướng. Từ chỗ nào hạ thủ phá tứ tướng? Từ chỗ buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống danh văn lợi dưỡng, buông xuống sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si mạng. Đây tức là phương pháp. Thực tế để phá tứ tướng, trong cuộc sống hàng ngày phải làm như vậy. Phải thật sự làm. Bạn phải làm trên 10 năm. Người căn tánh thượng đẳng thì 10 năm có thể chuyển phàm thành thánh. Tại vì sao? Vì tứ tướng tứ kiến đã phá rồi. Trong Đại Thừa tối thiểu là Bậc Bồ Tát của Huyền Giáo sơ tính vị, còn trong Tiểu Thừa là quả vị Tu Đà Hoàng. Bạn thật sự đã thành tựu. Đây là người thượng căn. Người trung căn thì 20 năm, người hạ căn thì 30 năm. Đều có thể chuyển phàm thành thánh. Ngay lúc này bạn thuyết pháp dĩ nhiên là thanh tịnh vì vô ngã, khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh họ được lợi ích, chứ không phải ta được lợi ích. Niệm niệm xả kỷ vị nhân, không một tơ hào nhiễm trước. Cái gì là nhiễm trước? Tự tư tự lợi là nhiễm trước. Nếu thấy có lợi cho ta thì là nhiễm trước. Phải xả bỏ cái ta. Cho nên lúc chúng ta đến cõi này, tức là lúc chúng ta đến đầu thai trong thế gian này, là do nghiệp lực mà đến. Sau khi học Phật là chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Cái thân nghiệp lực đã mất, đã chết rồi. Hiện tại cái thân này là thân nguyện lực, thân nguyện lực không có khác với chư Phật Bồ Tát thừa nguyện tái lai. Hiện tại sống trong thế gian này là vì tất cả chúng sanh khổ nạn, không phải là vì mình. Nếu là vì mình mà nói thì bất cứ lúc nào cũng có thể vãng sanh. Việc của mình đã làm xong rồi. Trong kinh luận thường nói, việc làm đã xong, không thọ thân sao? Không thọ thân sao tức là vĩnh viễn không còn đọa trong luân hồi. Vì việc của mình đã làm xong, cái thân thể này vẫn còn ở thế gian. Ở thế gian để làm gì? Điều này không rõ ràng, không minh bạch sao? Là vì chúng sanh, vì Phật Pháp, vì chánh pháp trụ lâu dài, vì rộng độ chúng sanh, vì những điều này, không phải vì mình. Như vậy thì bạn thật sự đã chuyển được. Nếu còn có tự tư tự lợi thì bạn chưa chuyển được. Bạn phải hiểu rõ ràng minh bạch điều này. Bây giờ thời gian đã đến.